trong cuộc đời của chúng ta, chắc hẳn ai cũng lưu giữ trong lòng những kỷ niệm đẹp về người thầy, người cô nào đó. Họ là những người lái đò tận tụy, luôn dõi theo từng bước trưởng thành của chúng ta, luôn đặt niềm tin vào tương lai chúng ta, luôn đấu tranh cho sự công bằng và luôn khuyến khích chúng ta vững bước. Không đứng trên bục giảng, dạy dỗ và nhìn từng thế hệ học trò bước qua đời mình như những người thầy cô giáo ấy, thì có lẽ sẽ không thể hiểu hết bao vất vả mà thầy cô đã gánh trên vai để chúng ta nên người. Nhân kỷ niệm ngày hiến chương các nhà giáo Việt Nam, mục tủ sách theo yêu cầu ngày hôm nay xin gửi đến các bạn cuốn sách mang tên Người Gieo Hy Vọng, có tên tiếng Anh là Teaching Hope. Cuốn sách tập hợp những câu chuyện kể của Erin Grunewald và các giáo viên thuộc tổ chức Freedom Writers Foundation, nhóm các nhà văn tự do. Câu chuyện bắt đầu từ Erin Grunewald, từ một luật sư, cô chuyển sang làm giáo viên ở một trường trung học. Vượt qua những trở ngại ban đầu trong việc giao tiếp với những học sinh ngỗ nghịch có hoàn cảnh gia đình đặc biệt éo le, bất hạnh, cô cứu họ khỏi nguy cơ sa lầy vào những tệ nạn xã hội, giúp họ thực sự trưởng thành và có vị thế trong xã hội. Mỗi phần viết thể hiện một giai đoạn tâm lý trong một năm dạy học của người giáo viên, với dự báo từ ngày đầu tiên của năm học, làm việc cùng với những khó khăn thách thức trong việc thu hút học sinh, sự vỡ mộng và sự tươi trẻ lại từ bên trong suốt thời gian một năm học, và việc khơi dậy khả năng của học sinh vào cuối năm học. Những câu chuyện kể lại những gì đã diễn ra khi người giáo viên ấy chỉ là một người giáo viên, đã làm việc để giúp đỡ bạn nhận ra mình muốn trở thành người như thế nào. Như lời giới thiệu sách của Anna Quinlan, nếu một tình cảm cao đẹp, một câu nói xuất hiện lặp đi lặp lại, đó là lời công bố giản dị: tôi là một người thầy. Họ nói ra điều đó với tất cả sự hiến dâng và đầy tự hào, và họ nên làm như vậy. Thế mà tất cả những người học trò hiện tại, đã qua và sắp tới, cho phép tôi được thốt lên những tình cảm trân trọng từ đáy lòng mình. Cảm ơn các thầy cô giáo vì những gì các thầy cô đang làm. Và ngay sau đây thì xin mời các bạn hãy cùng lắng nghe Lưu đọc những đoạn trích rất hay từ cuốn sách này. Là một luật sư, tôi từng chứng kiến nhiều em bé mới 12 tuổi nhưng đã từ bỏ những giấc mơ cống hiến và táo bạo mà các em đã tưởng tượng ra từ khi các em 5-6 tuổi. Những ước mơ trở thành bác sĩ, luật sư, lính cứu hỏa đã bị gạt sang một bên vì lớp bụi mờ của sự tuyệt vọng. Tôi đã gặp những em thiếu niên sẵn sàng liều lĩnh với việc vào trại giam hơn là tốt nghiệp trung học. Tôi đã có những cuộc thảo luận với nhiều thanh niên nam và nữ từng tin cậy và ngưỡng mộ những kẻ buôn bán ma túy và băng đảng xã hội đen, những kẻ đã phá hủy cộng đồng của các em, hơn là tin tưởng vào thầy cô giáo, những người đang cung cấp cho các em những công cụ cần thiết cho một tương lai tươi sáng hơn. Sự thờ ơ đó của các em làm tôi kinh ngạc. Tôi đã cố gắng tìm hiểu tại sao có nhiều bạn trẻ đơn giản không quan tâm đến tương lai của mình. Tại sao các em sẵn sàng bỏ qua cơ hội đại học, an vị với những công việc có mức lương tối thiểu ngày càng không xứng đáng? Tại sao các em nhìn thầy cô giáo và thầy hiệu trưởng như kẻ thù và coi những kẻ côn đồ là bạn? Sau nhiều suy nghĩ, tôi xác định rằng thanh niên thiếu một mạng lưới hỗ trợ. Lớp trẻ đã bị xã hội đánh giá thấp, chúng lười biếng, bị coi thường và ích kỷ. Người ta xem những suy nghĩ và cảm xúc của chúng chẳng ra gì cả. Nhưng thanh niên của chúng ta phản ánh những gì xã hội tin tưởng và kỳ vọng ở họ. Nếu các thanh niên nam và nữ không nghĩ rằng giáo viên của họ quan tâm đến mình, làm sao chúng có thể mong đợi chúng có niềm tin được? Khi chúng ta đối xử với chúng như những đồ bỏ đi và vô dụng, chúng có thể được hỗ trợ để nhìn nhận lại chính mình bằng cách nào nữa? Những đứa trẻ của chúng ta còn hơn cả những người sắp trưởng thành, và giá trị của những quyền của chúng bắt đầu có từ trước khi chúng có thể lái xe, tham gia bầu cử và phục vụ trong quân đội quốc gia, hay uống rượu từ rất lâu. Chúng xứng đáng nhận được sự quan tâm và tôn trọng của chúng ta, và chúng ta nợ chúng và nợ chính chúng ta những điều này, rằng chúng ta cần phải đối xử với chúng đúng với giá trị của chúng. Nếu những đứa trẻ của chúng ta đang thèm khát tình yêu thương và sự giúp đỡ, chúng ta có trách nhiệm đáp ứng nhu cầu của chúng. Vâng, các bạn thân mến, với ý nghĩa nhân văn sâu sắc, cuốn sách Người Gieo Hy Vọng xứng đáng là món quà tinh thần dành cho những người thầy cô đáng kính. Hai độc giả có đáp án trả lời đúng và sớm nhất cho câu hỏi cuối chương trình sẽ nhận được hai cuốn sách Người Gieo Hy Vọng, quà tặng của nhà sách bản quyền số 119 C5 Tô Hiệu, Cầu Giấy, Hà Nội. Xin chúc các bạn may mắn.